tạp chí xã hội.
Tròn 75 năm trước, vào rạng sáng ngày 2 tháng 8 năm 1946, tại sân nhà tù khét tiếng Butyrka, một cựu sĩ quan Liên Xô tên là Andrei Vlasov đã bị lên đoạn đầu đài. Ông bị xử giảo hình khi mới 44 tuổi tại nơi giam giữ nhiều tù nhân chính trị thời Liên bang Xô Viết. Việc một sĩ quan bị tử hình dưới thời Stalin thì không có gì lạ vì nó quá phổ biến. Nhưng Vlasov thì khác, chẳng những là vị tướng tài ba bậc nhất của Hồng quân trước đó ít năm. Về sau, ông còn bị coi như kẻ phản bội lớn nhất trong lịch sử Liên Xô trên cương vị nhà lãnh đạo quân đội giải phóng nước Nga, viết tắt là ROA, cùng phe với phát xít Đức chống lại Stalin.
Andrei Vlasov chào đời cách đây tròn 120 năm trong một gia đình nghèo có 13 người con và ông là con trai út. Ông nhập ngũ năm 1919 và lập tức được để ý bởi khả năng lãnh đạo tài giỏi.
Trong cuộc nội chiến của Nga, Vlasov được cử đi học khóa đào tạo chỉ huy và sau đó ông đã thể hiện phẩm chất can trường của một quân nhân có đầu óc sáng láng. Ông tiếp tục được đào tạo ở các khóa cao cấp rồi gia nhập Đảng Cộng sản Liên Xô và luôn được sự đánh giá ưu ái. Mùa thu năm 1938, Vlasov nhận nhiệm vụ cố vấn quân sự cho chính quyền Tưởng Giới Thạch, một cương vị đòi hỏi sự tin tưởng cao và lòng trung thành với ban lãnh đạo Cộng sản thượng đỉnh. Trở về Liên Xô thời đầu năm 1940, Vlasov không chỉ thoát khỏi những cuộc thanh trừng đẫm máu của Stalin thời đại khủng bố kéo dài nhiều năm trước đó, mà còn được bổ nhiệm đứng đầu Sư đoàn Bộ binh số 99. Ông đã biến đơn vị này trở thành một trong những sư đoàn xuất sắc nhất của Hồng quân. Tư lệnh Vlasov trở thành một cá nhân điển hình và được phong hàm thiếu tướng. Ngày 22 tháng 6 năm 1941, Đức Quốc xã đã quay sang tấn công đồng minh lớn nhất của mình là Liên Xô. Cho dù đôi bên đã cùng ký Hiệp ước Bất Tương Xâm vào cuối tháng 8 năm 1939, làm bùng nổ đệ nhị thế chiến với cuộc tấn công chung và xóa sổ Ba Lan khỏi bản đồ thế giới. Quân đội Liên Xô rơi vào tình cảnh bi đát hiếm thấy vì các tướng tài đều đã bị thanh trừng. Một thống kê cho thấy trong những cuộc đàn áp, Stalin đã giết 3 trong số 5 nguyên soái lỗi lạc, rất nhiều đại tướng tài ba, các thủy sư đô đốc cũng bị ám hại. Tất cả 80 thành viên hội đồng quân sự và nhiều tướng tá khác đã bị thủ tiêu. Ước tính có tới 30.000 thượng và hạ sĩ quan bị xử bắn. Trên cái nền ấy, Vlasov trở thành một gương mặt tài ba, quả cảm và mẫu mực khi cuộc chiến vừa bùng nổ. Ông đã lập được nhiều công trạng và được phong hàm trung tướng khi mới 40 tuổi. Ông sở hữu huân chương Lenin và huân chương cờ đỏ là hai danh hiệu rất cao quý, chứng tỏ được thượng cấp tin tưởng.
Mùa xuân năm 1942, Vlasov được giao nhiệm vụ nặng nề là lãnh đạo trận tấn công đầu tiên nhằm giải vây cho Leningrad. Trong những điều kiện rất khó khăn do các cánh quân khác gặp nhiều sai lầm thảm khốc, trên cương vị tư lệnh tập đoàn quân số 2, Vlasov đã bị bao vây hoàn toàn và lạc trong rừng sau khi từ chối được giải cứu bằng máy bay. Tại khu vực bị Đức chiếm đóng, một cư dân đã chỉ điểm Vlasov khiến ông lọt vào tay quân Đức.
Tồn tại nhiều giả thuyết về việc Vlasov đã xa lưới quân thù như thế nào. Tuy nhiên rất có khả năng là ông đã không hề chống cự và bằng lòng với việc ngả về phía Đức. Ông không hề bị ngược đãi, bù lại ông đã ký mọi truyền đơn và lời kêu gọi nhân danh mình. Theo chính lời khai của Vlasov, trong 10 ngày lẩn trốn, ông đã nhận ra Stalin là kẻ thù chính của dân tộc Nga và nảy ra ý làm sao có được cuộc sống tốt đẹp hơn cho các đồng hương của chính mình. Đã quen với lòng dũng cảm và sự kháng cự của đa số tù binh Liên Xô khi xa cơ, người Đức ngạc nhiên trước thái độ quy phục của Vlasov và nhận ra rằng họ đã bắt được vàng khi có thể sử dụng vị sĩ quan tài giỏi này cho mục đích tuyên truyền. Nhưng Vlasov thì có ý tưởng xa hơn thế nữa, khi ông muốn cùng người Đức lập ra các đơn vị chiến đấu từ những tù binh Xô Viết, mà chính vị bại tướng Nga là một sự bảo chứng đáng tin cậy. Sáng kiến đó, thoạt tiên không được thủ lĩnh Hitler hưởng ứng vì nhà độc tài lo ngại Vlasov phải chăng muốn chiếm lĩnh vị trí của Stalin và có thể ngăn chặn ý định cho quân Đức tràn vào khu vực phía đông của Liên Xô. Tuy nhiên, Vlasov cùng một số đồng sự thì tỏ ra rất tích cực, không chỉ bằng lòng với việc cho giải chuyển đơn ký tên ông, mà ông còn đi vận động tù binh Xô Viết đứng về phía Đức với lý do đã là tù binh thì Stalin đều coi là những kẻ phản quốc. Dầu vậy, sự thắng thế của đồng minh khiến phát xít Đức cảm thấy họ cần thêm từng người lính một. Và Hitler rốt cục đã cho phép thành lập một đạo quân gồm 10 sư đoàn do Vlasov chỉ huy. Ngày 14 tháng 11 năm 1944, Ủy ban Giải phóng các dân tộc Nga đã được thành lập tại Praha do Vlasov đứng đầu, trên cương vị một chính phủ Nga lưu vong, với lực lượng quân sự là quân đội giải phóng nước Nga cũng do cựu trung tướng Hồng quân lãnh đạo. Các quân nhân của Vlasov khi quyết định chống lại Stalin đều có nhiều lý do để làm việc đó. Nhiều người không quên họ đã bị dồn vào chảo lửa chiến tranh mà không được phép lùi bước, kể cả khi đã trong cảnh vô vọng trước quân Đức. Luôn có những họng súng sau lưng ngăn không cho họ lùi. Cũng không ít kẻ bất bình trước thể chế độc tài tàn bạo của Stalin đã khiến họ và thân nhân lâm vào cảnh khốn cùng, cho nên đã rời sang phía bên kia.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
Các sư đoàn của quân đội giải phóng nước Nga ROA chỉ được tung vào cuối cuộc chiến năm 1944, đầu năm 1945, tức là khi kết cục cuộc chiến coi như đã ngã ngũ và không một lãnh đạo quốc xã nào dám nghĩ là họ có thể xoay ngược thế cờ.
Những hồi ức để lại cho thấy lính Vlasov trực thuộc ROA đã chiến đấu rất ngoan cường và không hề quản ngại cái chết, vì họ tâm niệm rằng bằng việc hợp tác với Đức, họ đã cầm chắc cái chết nếu lọt vào tay Hồng quân. Vào cuối cuộc chiến, Vlasov và một nhóm quân ROA được chuyển sang Praha tiếp khắc, và ở đây họ tìm cách đàm phán với phương Tây để có thể trở thành một thứ lực lượng thứ ba mà không phải đầu hàng phía Liên Xô. Là một nhà quân sự có đầu óc thực tiễn, Vlasov còn tính đến chuyện các cường quốc phương Tây và Liên Xô thế nào cũng có xung đột và chiến tranh, và ROA có thể đứng về phe phương Tây để chống lại Stalin. Tuy nhiên, ý định đó đã bất thành. Chỉ 1/3 số quân nhân ROA kịp thoát thân và đầu hàng quân đội Mỹ là sống sót. Và vào ngày 12 tháng 5 năm 1945, Vlasov ẩn náu trong xe thì bị một thuộc cấp chỉ điểm, cũng như câu chuyện diễn ra 3 năm trước đó. Sau khi bị quân đội Nga bắt giữ gần Plzeň, tiệm khắc, lập tức ông bị đưa ngay về Moscow, và mặc dù thừa nhận mọi tội lỗi, ông cùng 11 sĩ quan khác của ROA bị tòa án quân sự trực thuộc tòa án tối cao Xô Viết tước mọi quân hàm và kết án tử hình treo cổ trong một phiên tòa diễn ra vào cuối tháng 7 năm 1946. Các thành viên khác của quân đội giải phóng nước Nga thì cũng đều bị cơ quan tư pháp Xô Viết kết án phản quốc và đều bị án tử hình hoặc đầy ải tại các trại lao động chừng giới. Khởi đầu như là một tổ chức chống cộng sản có mong muốn tạo dựng một nước Nga mới, ROA và người đứng đầu, tướng Vlasov, phải chịu sự nguyền rủa ghê gớm của người đương thời, và cho tới nay nhìn chung vẫn bị xem là biểu tượng của sự bội phản và phản quốc. Dưới thời Xô Viết, các sử gia Liên Xô tìm cách đưa vào quên lãng cái tên Andrei Vlasov, hoặc nếu có nhắc tới thì coi ông như kẻ hèn nhát đã đầu hàng quân Đức chỉ để cứu mạng sống của mình. Còn phe hữu và cực hữu phương Tây cũng trong thời gian đó thì thường lại quá đề cao vị cựu trung tướng Hồng quân và đạo quân của ông.
Như thế, trong nhiều thập niên, những hành động của Vlasov đã khiến công luận Nga luôn có quan điểm trái ngược. Vào năm 2016, một nhà nghiên cứu Nga, ông Kirill Alexandrov, trong luận án tiến sĩ của mình đã khảo sát câu chuyện của 180 sĩ quan thuộc đạo quân Vlasov và chỉ ra rằng trái với góc nhìn chính thống của Nga Xô xưa nay, đa số các sĩ quan tham gia ROA không phải vì sự xu thời, muốn thăng tiến, mà vì họ căm ghét thể chế Stalin.
Là nạn nhân ở nhiều dạng khác nhau của bộ máy khủng bố đỏ Stalin, những sĩ quan ấy đã đứng về phe với Đức. Quan điểm ấy của vị sử gia đương nhiên đã gây nên sóng gió rất lớn. Nhưng cái nhìn của nhà nghiên cứu thật ra không quá dị biệt, mà ít nhiều là sự tiếp nối của những dòng suy nghĩ đã có từ cách đó 15 năm. Bởi lẽ vào năm 2001, tổ chức dân sự mang tên Vì Niềm Tin và Tổ quốc đã đề nghị Viện Công tố Quân sự Liên bang Nga xem xét lại vụ án xét xử Vlasov và các đồng sự. Theo tổ chức này, Vlasov là một nhà ái quốc, người đã trải qua một quá trình chiêm nghiệm dài để đánh giá lại những gì mà ông đã phục vụ trong Hồng quân và di sản tinh thần của thể chế Stalin trước khi đồng ý hợp tác với Đức. Những lời buộc tội ông tuyên truyền phản Xô Viết cuối cùng cũng đã được xóa bỏ. Một đài tưởng niệm dành cho Vlasov và các quân nhân thuộc đạo quân ROA của ông cũng đã được dựng lên trong khuôn viên của một tu viện và nghĩa trang chính thống Nga ở một thành phố nhỏ thuộc bang New York, Hoa Kỳ. Ở đó, ngày Chủ nhật sau lễ phục sinh theo đạo chính thống giáo, lại có một lễ tưởng niệm được tổ chức cho vị tướng bất hạnh Andrei Vlasov và các chiến binh quân đội giải phóng nước Nga, một nét bi thảm của lịch sử Nga Xô và lịch sử đệ nhị thế chiến.